Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 10, 2014. Bạo động có nguy cơ leo thang tại Hồng Kông, sinh viên ngưng đối thoại với chính quyền. Philippines hoãn kế hoạch nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Tại Campuchia, người biểu tình Khmer Krom lại đốt cờ Việt Nam. Cả nước Anh phẫn nộ vì con tin Alan Henning bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại. Chủ đề một mối ngày một sự kiện hy vọng hòa diệu giữa hai miền Triều Tiên. Đề nghị đối thoại của chính quyền Hồng Kông là thủ đoạn câu giờ. RFI phỏng vấn chuyên gia Pháp Marie Haussmann. Kính thưa quý vị, tình hình tại Hồng Kông hôm nay vẫn rất căng thẳng với mối lo ngại bạo động leo thang sau các vụ đụng độ ngày hôm qua giữa những người biểu tình đòi dân chủ và những người dân bực tức vì thấy phong trào phản kháng kéo dài. Trong số những người dân này, trà trộn rất nhiều người thuộc phe thân Bắc Kinh và côn đồ bị nghi là nhận tiền của mafia Trung Quốc. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay thông báo đã bắt giữ 19 người sau các vụ xung đột nói trên mà đã khiến khoảng 10 người bị thương và buộc các lãnh đạo sinh viên biểu tình cắt đứt đối thoại với chính quyền. Trong số những người bị câu lưu, có 8 người bị nghi có liên hệ đến mafia Trung Quốc. Tổ chức ân xá quốc tế đã lên án thái độ thụ động của cảnh sát Hồng Kông để mặc cho những người biểu tình, thường là còn rất trẻ và không vũ trang, bị đám đông thù nghịch, hành hung thô bạo, mà trong số đó có những kẻ bịt mặt, bị nghi là được trả tiền để phá vỡ phong trào biểu tình. Trong một cuộc họp báo, cảnh sát Hồng Kông khẳng định là không hề có hành động phối hợp với các băng đảng mafia Trung Quốc để đối phó với biểu tình. Theo hãng tin AFP, nhiều nhân chứng khác khẳng định đã xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ tại nhiều nơi trong thành phố, vốn được xem là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Tại Mong Cốc, khu thương mại có rất đông dân cư, những người chống biểu tình đã ào tới nhổ các lều trại và tháo dỡ các hàng rào chướng ngại vật của người biểu tình mà cảnh sát Hồng Kông không thể ngăn chặn được. Trên đài truyền hình lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh, mà những người biểu tình đòi phải từ chức vì bị xem là quá thân Bắc Kinh, đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Các sinh viên đi tiên phong trong phong trào biểu tình đã gia hạn cho ông Lương Chấn Anh đến giữa đêm thứ năm vừa qua phải từ chức. Lãnh đạo Hồng Kông đã không làm theo yêu cầu đó, nhưng đề nghị sinh viên đối thoại với chính quyền. Liên đoàn sinh viên Hồng Kông ban đầu đã chấp nhận đề nghị đó, nhưng tối hôm qua họ tuyên bố cắt đứt mọi đối thoại do các vụ bạo động. Từ một tuần qua, những người biểu tình đòi dân chủ đã chiếm lĩnh nhiều địa điểm trọng yếu của các khu hành chính và thương mại cũng như khu tài chính của Hồng Kông. Còn Bắc Kinh hôm nay tái khẳng định sự ủng hộ, sự cứng rắn của cảnh sát Hồng Kông và việc sử dụng hơi cay để đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ. Họ cảnh cáo rằng tất cả các ý tưởng nhập khẩu một cuộc cách mạng có màu sắc vào hoa lục là ảo tưởng.
Nhưng chân nhật báo nhấn mạnh, ngay cả các học sinh nhỏ tuổi cũng phải tôn trọng pháp luật. Các hành động của cảnh sát Hồng Kông để đối phó với phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng là hoàn toàn cần thiết để giúp luật pháp ngự trị. Bài xã luận đã kích gay gắt phong trào dân chủ bất hợp pháp ở Hồng Kông viết rằng, trước những người biểu tình bất tuân lệnh của cảnh sát, lấn vào hàng rào an ninh, thậm chí còn dùng cán dù đánh nhân viên công lực, thì cảnh sát không còn cách nào khác là phải sử dụng đến hơi cay. Phong trào phản kháng tại cựu thuộc địa Anh trở nên mạnh mẽ hơn sau các vụ đụng độ với cảnh sát hôm Chủ nhật. Cảnh sát cố gắng giải tán biểu tình bằng hơi cay và hơi tiêu, nhưng dân nhật báo ca ngợi, cảnh sát Hồng Kông đã chứng tỏ họ hết sức chuyên nghiệp, những hành động được sử dụng là cần thiết, hợp lý và chừng mực, không có lý do nào để phản đối biện pháp của cảnh sát để buộc tôn trọng luật pháp. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, về phía những ai muốn từ Hồng Kông nhập khẩu và triển khai một cuộc cách mạng màu và hoa lục thì họ đang nằm mơ, đó chỉ là điều huyễn hoặc. Trong lúc Bắc Kinh bị ám ảnh với viễn cảnh bùng nổ những lời kêu gọi nổi dậy ở Trung Quốc, hôm nay Internet tại Hoa Lục tiếp tục bị kiểm duyệt cắt cao. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong tuần này có trên 20 nhà tranh đấu bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình Hồng Kông đã bị bắt giam. Trong số đó có ông Vương Tạng, một nghệ sĩ Bắc Kinh nổi tiếng với những bài thơ nói đến vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn. Hồi đầu tuần đã đưa lên mạng một tấm ảnh để ủng hộ phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông. Tấm hình nhanh chóng biến mất khỏi mạng WeChat và ngay hôm sau Vương Tạng bị công an bắt.
Chính quyền Manila hôm nay xác nhận kế hoạch nâng cấp phi đạo trên đảo Thủy Tứ, hiện do Philippines kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa, đã được tạm hoãn. Lý do là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc xem xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Phát biểu trên một đài phát thanh nhà nước, bà Abigail Valte, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, giải thích là việc tạm dừng công trình nâng cấp đường băng quân sự trên đảo Thủy Tứ, mà Philippines gọi là Pagasa, nhằm mục tiêu tăng cơ may cho một phán quyết thuận lợi tại Liên Hiệp Quốc về đơn kiện Trung Quốc của Philippines. Theo bà Valte, kế hoạch này đã được chính Tổng thống Aquino ra lệnh tạm dừng vào một thời điểm nào đó giữa năm 2014. Philippines chủ trương xin trích, giảm bớt căng thẳng và tránh bất kỳ sự cố nào có thể bị hiểu lầm là tạo thêm căng thẳng hoặc cố tình khiêu khích các nước tranh chấp khác. Đảo Thủy Tứ là đảo lớn nhất trong một số đảo và rạn san hô mà Philippines đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa. Trên đảo này hiện có cư dân Philippines sinh sống cùng với một đơn vị quân đội Philippines có nhiệm vụ canh giữ đảo cũng như một số bãi đá gần đấy. Phi đạo trên đảo Thủy Tứ chủ yếu dùng cho phi cơ quân sự mang đồ tiếp tế đến cho những người sinh sống trên đảo. Hòn đảo này hiện là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam, Đài Loan và nhất là Trung Quốc, nước đã đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và không ngần ngại sử dụng sức mạnh để áp đặt yêu sách chủ quyền của mình.
Cũng hôm nay, hải quân hai nước Úc và Singapore đã hoàn tất 5 ngày tập trận hỗn hợp tại Biển Đông. Cuộc thao diễn Úc-Singapore diễn ra vào lúc nguồn tin báo chí cho biết mới đây Trung Quốc đã cho triển khai một loại khu trục hạm đời mới xuống Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận rầm rộ, huy động đến 3 binh chủng hải lục không quân.
Trong một bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết là cuộc tập trận hỗn hợp thường niên giữa Hải quân Singapore và Hải quân Úc mang tên Singaru mở ra từ ngày 29 tháng 9 và đã kết thúc vào hôm nay. Trong 5 ngày tập trận, các chiến hạm và trực thăng chiến đấu của hai nước đã tiến hành tại khu vực Biển Đông nhiều bài tập gọi là ba chiều, trên không, trên biển và dưới mặt nước. Trong đó có các cuộc diễn tập phòng không và chống tàu ngầm. Cũng theo Bộ Quốc phòng Singapore, hải quân nước này tham gia cuộc tập trận với chiếc Tenacious, một hộ tống hạm tàng hình lớp Formidable của Pháp. Bên trên mang theo loại trực thăng chiến đấu S-70B Seahawk của Mỹ. Về phía Úc, lực lượng tham gia là chiếc Stuart, một khu trục hạm cỡ nhỏ lớp Anzac, chở theo loại trực thăng đa chức năng S-70B2. Cuộc tập trận hỗn hợp Singapore-Úc diễn ra ít lâu sau một cuộc tập trận rất quy mô của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, huy động 3 binh chủng, hải quân, không quân và pháo binh, mang tên là Hành động Phối hợp 2014A. Cuộc tập trận này chính thức mở ra ngày 23 tháng 9. Theo tiết lộ của báo mạng Đài Loan, One China Times ngày 1 tháng 10 vừa qua, thì nhân cuộc tập trận đó, Trung Quốc đã cho triển khai loại khu trục hạm có tên lửa dẫn đường đời mới nhất xuống Biển Đông. Chiến hạm mới mang tên Côn Minh là chiếc đầu tiên thuộc lớp 052D, thường được mệnh danh là khu trục hạm Aegis của Trung Quốc. Aegis là tên gọi hệ thống chống tên lửa tối tân nhất của Mỹ hiện nay, được dùng trên các loại chiến hạm Mỹ thuộc lớp Arleigh Burke, mà loại 052D của Trung Quốc được cho là có tính năng tương đương.
Các nhà sư và các nhà hoạt động thuộc cộng đồng thiểu số Khmer Krum ở Campuchia một lần nữa đốt quốc kỳ Việt Nam trong một cuộc biểu tình đòi công nhận vùng Nam Bộ Việt Nam là vùng Campuchia Krum trước đây thuộc lãnh thổ Campuchia. Theo Tân Hoa Xã, hôm nay khoảng 100 người biểu tình đã tập hợp chung quanh Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Tòa nhà này đã được bảo vệ an ninh chặt chẽ với hàng rào kẽm gai và một lực lượng cảnh sát giả chiến. Một số người biểu tình đã giẫm lên các lá cờ Việt Nam trước khi đốt những lá cờ này. Chủ tịch của Hiệp hội Khmer Campuchia Krum, ông Tachita, tuyên bố mục đích của cuộc biểu tình vẫn là yêu cầu một viên chức sứ quán Việt Nam phải xin lỗi và nhìn nhận sự thật lịch sử, đó là vùng Campuchia Krum ở miền Nam Việt Nam, trước đây thuộc lãnh thổ của Campuchia. Hiệp hội này đã quyết định tổ chức biểu tình trong 5 ngày mặc dù không được chính quyền thành phố Phnom Penh cấp phép. Cộng đồng người Khmer Krum ở Campuchia đã biểu tình nhiều lần trong những tháng qua sau khi ông Trần Văn Thông tham tán tại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh vào tháng 6 vừa qua tuyên bố rằng miền đất Nam Bộ đã thuộc về Việt Nam từ lâu trước khi Pháp chính thức chuyển giao lại cho Việt Nam vào năm 1949. Trong một cuộc biểu tình vào tháng 8, những người biểu tình Khmer Krum đã từng đốt lá cờ Việt Nam trước Đại sứ quán Việt Nam. Chính phủ Hà Nội đã cực lực lên án hành động này, thế nhưng trong vụ đó không có ai bị bắt giữ. Lại một lần nữa tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại con tin và đưa lên mạng. Tối qua, bọn khủng bố đã chặt đầu Alan Henning, một tình nguyện viên nhân đạo người Anh bị bắt cóc vào cuối năm ngoái. Hành động dã man này đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới và đặc biệt là tại Anh Quốc. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Dancroix gửi về bài tường trình.
Plusieurs hauts responsables de la communauté musulmane ont redit leur dégoût face à la barbarie.
Nhiều người có trách nhiệm trong cộng đồng những người theo đạo Hồi đã lặp lại sự ghê tởm của họ trước sự tàn bạo của bọn bắt cóc thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo họ, sự kiện này cho thấy bọn khủng bố không hề có sự tôn trọng nào đối với đạo Hồi. Bên cạnh gia đình của Alan Henning là nhiều giáo sĩ và tín đồ Hồi giáo, đồng nghiệp của người tài xế taxi tốt bụng, cũng đã từng lên tiếng kêu gọi quân thánh chiến đừng xuống tay. Họ nhắc lại rằng Henning hồi tháng 12 năm ngoái đã tình nguyện tham gia vận chuyển hàng cứu trợ cho các gia đình người Syria tị nạn, và ông cũng bày tỏ mong muốn cải đạo sang Hồi giáo. Về phía chính giới Anh, Thủ tướng David Cameron, sau khi video trên được phổ biến, đã nhanh chóng đưa ra một thông cáo hết sức cứng rắn. Ông tố cáo vụ sát hại chả mang con tin bởi bọn khủng bố tàn bạo đáng ghê tởm, mà sự tàn ác là không có giới hạn, và hứa hẹn Anh Quốc sẽ làm mọi cách để truy lùng và đưa bọn sát nhân ra xét xử. Phó Thủ tướng Nicholas và lãnh đạo đối lập công đảng cũng tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ chính phủ tham gia liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo với sự tán thành của Quốc hội. London tỏ ra kiên quyết hơn bao giờ hết trong việc không để cho quân thánh chiến có thể áp đặt cách ứng xử và tiếp tục các cuộc không kích phe này tại Iraq.
Về tình hình tại Ukraine, theo chính quyền Kiev, tối qua phiến quân thân Nga đã tấn công vào một ga của sân bay Donetsk ở miền đông Ukraine, nhưng quân chính phủ đã phản công và đẩy lui được phiến quân. Về phần lực lượng ly khai thì khẳng định đã chiếm được gần như toàn bộ sân bay này. Từ Donetsk, thông tin viên RFI Sébastien Gobert gửi về bài tường trình.
Le drapeau de la République populaire de Donetsk flotte sur la
Lá cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk bay phấp phới trên sân bay từ tối hôm qua, nhưng các trận giao tranh vẫn tiếp diễn. Sau đợt oanh kích trong buổi tối, phiến quân thân Nga đã chiếm được ga cũ của sân bay. Ga mới cũng như phần còn lại của sân bay đổ nát hiện vẫn nằm trong tay quân chính phủ Kiev. Lực lượng này hiện chỉ được tiếp tế bằng một con đường duy nhất và có lẽ là không bao lâu nữa họ sẽ bị đánh bật ra khỏi sân bay này. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hơn một tháng nay đã bị vi phạm hơn 1.000 lần theo phía Ukraine, khiến hàng chục binh lính và thường dân thiệt mạng. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có vẻ quyết tâm hành động để Hiệp định Minsk được thực thi. Ông đã tuyên bố sẵn sàng gửi quân đến với tư cách lực lượng duy trì hòa bình trong vùng này. Nhưng theo Phó Thủ tướng tự phong của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, hiện giờ quân Nga đang đảm nhận nhiệm vụ duy trì hòa bình ở vùng ly khai. Thông tin này chưa được phía Moscow xác nhận.
Sébastien Gobert, Donetsk, RFI.
Về mặt y tế, vào lúc một ca bị nhiễm virus Ebola lần đầu tiên được ghi nhận ở bang Texas và một trường hợp thứ hai có thể là ở Washington, chính quyền Tổng thống Obama đã liên tiếp trấn an người dân nghĩ rằng không cần phải lo ngại về nguy cơ dịch Ebola lan ra tại Hoa Kỳ. Thông điệp này đã lại được nhấn mạnh ngày hôm qua trong một cuộc họp báo ngay tại Nhà Trắng. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourtet tường trình.
L'administration Obama a dépêché rien moins que 5 experts dans la salle de presse de la Maison Blanche.
Chính quyền Obama đã cử không dưới 5 chuyên gia đến phòng họp báo của Nhà Trắng để giải tỏa các mối lo ngại của người Mỹ. Các nhân vật như Bộ trưởng Bộ Y tế, một nhà dịch tễ học tên tuổi, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế và vị tướng tư lệnh của AFRICOM, tức là lực lượng Mỹ tại châu Phi. Tất cả đều theo sự dẫn dắt của bà Lisa Monaco, cố vấn về an ninh của Tổng thống Obama, để nhấn mạnh rằng nước Mỹ không thể bị bệnh dịch đe dọa nhờ vào cơ sở y tế tuyệt vời của mình. Bà Lisa Monaco đã xác định 4 mục tiêu của chính quyền Mỹ: kiểm soát dịch bệnh ngay tại nơi xuất phát ở Tây Phi, giảm nhẹ tác hại của dịch bệnh này, tổ chức một phản ứng quốc tế chống dịch bệnh, và xây dựng một cơ sở hạ tầng an ninh chặt chẽ. Bà Lisa Monaco đã nhấn mạnh rằng chính bà cũng như Tổng thống Obama đều tin tưởng rằng có thể ngăn chặn được dịch bệnh Ebola. Tuy nhiên, nhật báo Mỹ New York Times đã ghi nhận rằng các quan chức kể trên đã không công bố bất kỳ sáng kiến mới nào có khả năng xóa tan hoàn toàn các mối lo ngại nảy sinh sau những sai sót đầu tiên ở Dallas. Tại nơi đó, quy trình kiểm soát đã không được tuân thủ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng về mặt y tế, Bộ trưởng Y tế Đài Loan ông Khô Văn Đạt đã phải từ chức hôm nay vì một vụ bê bối liên quan đến an toàn thực phẩm sau khi hàng trăm tấn sản phẩm có sử dụng dầu thải đã bị thu hồi.
Ông Khô Văn Đạt đã nhiều lần xin từ chức sau khi xảy ra nhiều trường hợp dầu bẩn vào tháng trước và cuối cùng đã được Thủ tướng chấp thuận. Đây là bộ trưởng thứ ba mất chức trong những tháng gần đây. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế cũng đã từ chức sau vụ nổ khí đốt gây chết người hồi tháng 8 và Bộ trưởng Giáo dục rời chức vụ vào tháng 7 do một xì căng đan trong ngành này. Việc ông Khô Văn Đạt từ chức diễn ra sau khi Viện Kiểm sát hôm qua truy tố Chủ tịch công ty Changwon vì tội gian lận và vi phạm an toàn thực phẩm khi bán hàng trăm tấn dầu thải cho các công ty thực phẩm, tiệm bánh ngọt và nhà hàng. Ông chủ xưởng đã bị giam giữ từ ngày 13 tháng 9 sau khi các nhà điều tra phát hiện công ty của ông này đã mua 243 tấn dầu thải. Các loại dầu độc hại trên đây được trộn lẫn với dầu thường trước khi phân phối cho khách hàng. Đây là sự căng đan về an toàn thực phẩm thứ hai xảy ra tại Đài Loan trong vòng chưa đầy một năm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hy vọng hòa diệu giữa hai miền Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ba lãnh đạo cao cấp của Bắc Triều Tiên, trong đó có nhân vật được xem là lãnh đạo số 2 của chế độ, đã gặp các quan chức cao cấp của Hàn Quốc tại Seoul hôm nay. Sự kiện hiếm hoi này dấy lên hy vọng là sau nhiều thập niên đối nghịch, hai miền Triều Tiên bắt đầu bước vào giai đoạn hòa diệu, nhất là vì sau cuộc gặp gỡ hôm nay, hai bên đã đồng ý sẽ mở lại các cuộc đàm phán cấp cao. Trong số ba lãnh đạo cao cấp nói trên, có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên thống chế Hoan Kyung-soo, được coi là nhân vật lãnh đạo số 2 của chế độ Bình Nhưỡng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng là lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Hai nhân vật kia là Cho Ryun-ha và Kim Jong-un. Ba lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên đến dự lễ bế mạc Á vận hội Incheon hôm nay, nhưng đã nhân dịp này gặp Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Hàn Quốc và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là các cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua. Kết quả cuộc gặp gỡ là hai bên đồng ý sẽ mở lại các cuộc đàm phán cấp cao đã bị đình chỉ từ tháng 2 cho đến nay. Các vấn đề thảo luận sẽ được ấn định sau, nhưng các lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói họ sẵn sàng chính thức nối lại tiếp xúc vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Bình Nhưỡng đã từng bác bỏ mọi đề nghị đối thoại gần đây của phía Seoul với lý do là Hàn Quốc tiếp tục tập trận với đồng minh Hoa Kỳ. Những chuyến thăm cao cấp như vậy đã trở nên hiếm hoi kể từ năm 2008, khi người tiền nhiệm của bà Park Geun-hye là Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền với đường lối cứng rắn với Bình Nhưỡng. Đài truyền hình Hàn Quốc hôm nay đã chiếu vài hình ảnh của các cuộc gặp gỡ. Ông Cho Ryun-ha, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Bắc Triều Tiên, đã cảm ơn chính phủ Hàn Quốc đã đón tiếp chu đáo các vận động viên Bắc Triều Tiên dự Á vận hội Incheon 2014. Ông còn tuyên bố rằng, tôi rất tự hào khi thấy thể thao đang mở đường cho những nỗ lực đi đến thống nhất đất nước. Về phần phát ngôn viên Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc thì hy vọng chuyến viếng thăm của ba lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên sẽ tạo điều kiện cho tiến triển tích cực trong quan hệ liên triều. Chuyến viếng thăm Hàn Quốc của ba nhân vật cao cấp Bắc Triều Tiên diễn ra vào lúc ngày càng có nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un mà từ đầu tháng 9 cho đến nay không còn thấy xuất hiện trước công chúng. Ngay từ tháng 7 vừa qua, vào dịp lễ kỷ niệm 20 năm ngày cố lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời, người ta đã thấy ông Kim Jong-un đi tập tễnh. đặc biệt sự vắng mặt của ông Kim Jong-un tại buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên cũng gây ra tin đồn rằng có thể ông đã bị quân đội lật đổ. Kể từ khi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1953 cho đến nay, hai miền Nam Bắc coi như vẫn trong tình trạng chiến tranh, bởi vì Bình Nhưỡng và Seoul chưa ký một hiệp định hòa bình. Từ nhiều năm qua, thống nhất đất nước vẫn là mục tiêu của cả hai nước, nhưng ở miền Nam, dư luận ngày càng ngần ngại thống nhất với miền Bắc vì sự cách biệt về kinh tế quá lớn giữa hai bên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vy, sau đó là tạp chí âm nhạc. Đức Minh trò chuyện với Lệ Thu nhân dịp ngày 12 tháng 10 sắp tới, nữ danh ca sẽ qua Paris để lưu diễn. Còn bây giờ là chúng tôi xin giới thiệu một bài phỏng vấn của RFI với chuyên gia Pháp Marie Haussmann nhận định đề nghị đối thoại của chính quyền Hồng Kông chỉ là một thủ đoạn câu giờ.
Từ hơn 10 ngày nay, người dân Hồng Kông đã liên tục biểu tình để đòi hỏi chính quyền đặc khu và nhà cầm quyền Bắc Kinh tôn trọng lời hứa cho dân chúng Hồng Kông quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo của mình. Sau nhiều ngày chần chờ, chính quyền Hồng Kông đã đề nghị mở đối thoại với phong trào phản đối. Thoạt đầu, sinh viên Hồng Kông, vốn đi tiên phong trong phong trào phản kháng, đã chấp thuận đề nghị đối thoại, dù cho rất mơ hồ. Tuy nhiên, vào tối hôm qua, họ đã tuyên bố cắt đứt đối thoại sau các vụ tấn công vào người biểu tình, bị tình nghi là do chính quyền giật dây. Theo nhận định của bà Marie Haussmann, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Đoàn kết Trung Quốc Solidarité Chine ở Pháp, đề nghị đối thoại do chính quyền Hồng Kông đưa ra là một diễn biến mới, nhưng vẫn chưa phải là đáp án cho hàng loạt vấn đề mà phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông đã nêu bật. Trả lời phỏng vấn của Ban Pháp ngữ RFI vào hôm qua, bà Marie Haussmann đã nhấn mạnh đến dụng tâm tranh thủ thời gian, nói nôm na là câu giờ của chính quyền Hồng Kông khi đề nghị mở đối thoại với những người biểu tình. Theo bà Haussmann, quyết định đối thoại của chính quyền Hồng Kông chưa thể xoa dịu tình hình.
Vấn đề không phải ở chỗ này. Các người biểu tình chỉ được xoa dịu hay hài lòng khi người ta bảo đảm với họ là họ có quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo Hồng Kông một cách bình thường. Hiện giờ thì không phải như thế. Tôi nghĩ họ có cảm giác là người ta, tức là chính quyền, đang tìm cách câu giờ. Người ta đang đánh lạc hướng khi cho họ khả năng nói chuyện với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhân vật số 2 ở Hồng Kông, nhưng không nhất thiết là phải bãi chức ông Lương Trấn Anh, nhân vật số 1 của Hồng Kông, bị xem là con rối do Bắc Kinh giật dây, và rất tán thành việc để cho Trung Quốc thâu tóm vấn đề bầu cử ở Hồng Kông. Theo tôi, chúng ta đang ở trong một tình huống đỏ sức. Phong trào đấu tranh có nguy cơ hụt hơi một chút, vì dĩ nhiên sau dịp nghỉ lễ, người ta phải đi làm trở lại, trong lúc sinh viên phải trở lại đại học của mình. Trước mắt thì cũng không biết rõ tình hình sẽ kết thúc như thế nào.
Chọn nhân vật số 2 để đối thoại, đó có phải là điều quan trọng hay không ạ?
Tôi nghĩ đó là một sự chọn lựa tương đối thông minh, vì bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là một nhân vật tương đối quan trọng. Sinh viên sẽ không cảm thấy bị thua thiệt. Trong lúc, tôi nhắc lại, chính quyền có thể tranh thủ thời gian. Và điều này gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm không hay, vì khi sinh viên ở trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 5 1989, Thủ tướng Trung Quốc thời ấy, ông Lý Bằng, đã đồng ý tiến hành đối thoại với một vài đại diện sinh viên. Nhưng điều đó không ngăn cản được cuộc đàn áp hai tuần sau đó với bạo lực và chiến xa. Tôi nghĩ mô hình này sẽ không lặp lại ở Hồng Kông, nhưng ý nghĩa mở đối thoại, theo tôi, là một cách thông minh để tranh thủ thời gian.
Thế ngoài nguy cơ phong trào phản kháng bị hụt hơi như bà vừa nêu, thì còn có nguy cơ chia rẽ trong hàng ngũ phong trào hay không?
Trong mọi phong trào, đều có nguy cơ chia rẽ. Nhưng đây không phải là một phong trào mang tính chất chính trị thuần túy, mà liên quan đến một cái gì rất cụ thể, có nghĩa là để vào năm 2017, người ta có thể tổ chức một cuộc bầu cử mà trong đó không những thể thức phổ thông đầu phiếu được tôn trọng, mà ứng cử viên lại còn thật sự đến từ quần chúng. Hiện giờ thì Bắc Kinh đang đề nghị là có 3, 4 hay 5 ứng cử viên, nhưng tất cả đều do Bắc Kinh chỉ định. Chính trên điểm này mà người Hồng Kông đang huy động lực lượng để phản đối. Theo tôi, trên điểm này họ hoàn toàn đồng ý với nhau.
Nhất là với việc Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ các mạng xã hội, phải thế không ạ?
Đúng như thế,
nếu mà người dân Trung Quốc biết được là sinh viên đã được khả năng đối thoại và họ đòi bầu cử tự do, đó sẽ là một quả bom thật sự ở Trung Quốc. Dĩ nhiên, cũng có một số người có được một số thông tin, nhưng nhìn chung, báo chí bị kiểm duyệt, và khi người ta nói đến Hồng Kông, thì chỉ nói là có tình hình lộn xộn trên đường phố, nhưng sẽ lắng dịu ngay, và chính quyền nắm vững tình hình. Người ta không nói chi tiết về những gì đang diễn ra.
Người ta chưa biết rõ về tính chất đề nghị của chính quyền, cũng như không có thời điểm cụ thể đối thoại, cũng như không có nội dung về những gì được bàn thảo lúc sinh viên có thể gặp đại diện chính quyền.
Điều đó đúng, nhưng chúng ta cứ hãy làm người phản biện triệt để. Hãy giả sử là chính quyền Bắc Kinh đặt ra những đòi hỏi cao đối với người dân Hồng Kông. Đây là điều chưa từng có. Và điều đó, theo tôi, sẽ là bước đầu một sự tháo gỡ chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Cho nên, tôi nghĩ là nhân vật số một ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang lâm vào một tình huống khá khó khăn. Ông phải đưa ra những chỉ thị cho lãnh đạo Hồng Kông, tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt, với hy vọng là phong trào đấu tranh hụt hơi và tàn biến.
Đó phải chăng là để tránh một cuộc đối đầu mà các nhà quan sát hiện nay đang lo ngại?
Tôi không thể khẳng định. Tôi nghĩ là sinh viên và người lao động ở Hồng Kông rất tôn trọng luật pháp và có nhiều khả năng họ sẽ trở lại làm việc. Nhưng điều này, theo tôi, không hoàn toàn khiến cho phong trào hụt hơi. Nó sẽ diễn ra dưới hình thức khác.
Phải chăng một chính quyền tập trung như chính quyền Trung Quốc lại gặp khó khăn trước một phong trào mà ban lãnh đạo không thống nhất ý kiến?
Nói thật là tôi không rõ, vì phong trào diễn ra ở Hồng Kông, và chế độ ở Hồng Kông hiện giờ rất khác biệt với chế độ ở Trung Quốc, cho nên biểu tình ở Hồng Kông không diễn ra giống như ở Trung Quốc, và như người ta biết rõ, ở Hồng Kông, tổ chức biểu tình cũng dễ như đi ăn mì ở nhà hàng.
Nhưng không phải là kéo dài cả chục ngày như thế.
Điều khiến chính quyền bất an là việc đòi quyền bỏ phiếu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Điều đó thật rắc rối. Họ đã đòi nhiều thứ rồi và họ đã thắng trong một số trường hợp. Ví dụ như, chính quyền Trung Quốc đã thử tung ra cái gọi là giáo dục yêu nước, để buộc trẻ em Hồng Kông tỏ lòng yêu nước, và dĩ nhiên yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Người Hồng Kông đã không đồng ý, họ cho rằng không muốn con em họ bị tẩy não, họ muốn con em giữ được đầu óc phán xét, có đánh giá riêng, và họ đã thắng. Tóm lại thì người Hồng Kông quen với việc xuống đường biểu tình và đòi hỏi Bắc Kinh phải nhượng bộ, và đôi khi họ thắng. Cho nên, tôi nghĩ là nên lạc quan.
Thưa quý thính giả, kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ quý độc giả và thính giả. Mong hẹn gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bạo động có nguy cơ leo thang tại Hồng Kông, sinh viên ngưng đối thoại với chính quyền. Philippines hoãn kế hoạch nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Tại Campuchia, người biểu tình Khmer Krom lại đốt cờ Việt Nam. Cả nước Anh phẫn nộ vì con tin Alan Henning bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại. Mỗi ngày một sự kiện, hy vọng hòa chịu giữa hai miền Triều Tiên. Tại Hồng Kông, đề nghị đối thoại của chính quyền là thủ đoạn cưu chờ, RFI phỏng vấn chuyên gia Pháp Marie Holman. Thưa quý vị, sau đây là phần điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự quốc tế nổi bật trên các trang báo ngày cuối tuần vẫn là cuộc biểu tình ôn hòa của dân chúng Hồng Kông và cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 ở Brazil sẽ diễn ra vào ngày mai. Nhật báo Liberation nghi ngờ Bắc Kinh đã dùng đến mafia để tấn công người biểu tình đòi dân chủ qua bài viết Mafia Trung Quốc trở lại Hồng Kông. Thông tín viên tờ báo tại chỗ tường thuật, hàng trăm tên côn đồ có tổ chức, đeo khẩu trang giấu mặt, được các thành phần thân Bắc Kinh sử dụng để tấn công vào một nhóm biểu tình ngồi vào chiều hôm qua. Các lều của khoảng 30 sinh viên đang cắm trại tại ngã tư khu phố Mon Cóc bị phá hủy và các hàng rào bảo vệ mà sinh viên dựng lên cũng bị những tên vô lại đạp đổ. Họ cũng không ngớt lời thóa mạ người biểu tình, tuy nhiên, cảnh sát lại không hề phản ứng khiến đám đông dân chúng phải thét lên, xin trích, cảnh sát là đồng phạm với mafia. Một nhiếp ảnh trẻ 28 tuổi trong khu phố làm chứng như sau, đó chính là mafia, tôi nhận ra hành vi của họ, cách họ lăng mạ. Một số không phải là người Hồng Kông mà đến từ Hoa Lục. Liên đoàn sinh viên Hồng Kông đồng thời tổ chức phong trào Occupy Central tố cáo mafia tấn công vào người biểu tình ôn hòa và khẳng định cảnh sát và chính quyền đều nhắm mắt làm ngơ để cho các tên côn đồ ra tay. Do đó, liên đoàn sinh viên đã từ chối lời đề nghị thương lượng do lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh đưa ra. Theo Liberation, hiện chưa có gì chứng minh được là chính quyền Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, nhiều người Hồng Kông cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh mượn tay mafia để bịt miệng người phản kháng, các nhà dân chủ hay truyền thông. Vào tháng 2, phóng viên Kevin Lưu Tiến Đồ của tờ Minh Báo ở Hồng Kông đã bị một gã đội mũ bảo hiểm đâm một nhát ngay giữa ban ngày và sau đó tẩu thoát nhờ một đồng bọn đi mô tô. Nạn nhân đã được cấp cứu với 3 vết thương nặng ở lưng và 2 vết ở chân. Các đồng nghiệp của anh ta cũng tố cáo thẳng mafia làm việc cho chính quyền Bắc Kinh. Nhiều vụ việc dã man như vậy cũng từng xảy ra với những người làm trái ý Bắc Kinh.
Nhìn sang lãnh đạo Hồng Kông, Nhật báo Le Monde đã có bài phân tích về con đường chính trị của ông Lương Chấn Anh. Hiện ông này đang là đối tượng công kích của nhiều người biểu tình. Người Hồng Kông cảm thấy bị phản bội vì trước mắt họ, ông Lương Chấn Anh chỉ là tay sai cho Bắc Kinh, lo bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh tại Hồng Kông hơn là bảo vệ lợi ích của dân Hồng Kông trước chính quyền Hoa Lục.
Trong lúc Hồng Kông đang trải qua một cuộc khủng hoảng dân sự chưa từng thấy, dân chúng mất lòng tin nghiêm trọng vào giới cầm quyền, thì ông Lương Chấn Anh vẫn bình chân như vậy, cố giữ chiếc ghế lãnh đạo mà không chịu từ nhiệm. Le Monde cho rằng, nếu như ông Lương Chấn Anh chưa từng được dân Hồng Kông tín nhiệm, thì dưới con mắt Bắc Kinh, ông cũng chưa từng có một kilo nào. Năm 2012, ông được ra tranh cử, cốt cũng chỉ để Bắc Kinh bảo vệ hình ảnh đa dạng hóa các ứng viên. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ mới bắt đầu thể hiện sự tin cậy và ủng hộ lãnh đạo Hồng Kông vào đêm 29 tháng 9 vừa qua xảy ra bạo động. Chẳng ai lại bị lừa trước động thái của Bắc Kinh. Đối với nhiều nhà quan sát, sự nghiệp chính trị của ông Lương đã tắt từ lâu trong tư tưởng lãnh đạo Hoa Lục. Nhưng có lẽ, ông Lương vẫn còn được tại vị trong một thời gian nữa, ít ra là vì hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là vì lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông là ông Đổng Kiến Hoa đã bị bãi nhiệm vào năm 2005 sau hàng loạt các cuộc biểu tình lớn. Do đó, không nên cho người biểu tình cái cảm giác là chỉ cần biểu tình là Bắc Kinh lập tức rút phế các quan chức. Lý do thứ hai là Bắc Kinh còn cần dùng đến ông Lương Chấn Anh tùy theo diễn biến sắp tới của khủng hoảng. Đặc biệt khi Bắc Kinh cần dùng đến vũ lực, lúc đó Bắc Kinh sẽ bật đèn xanh cho lãnh đạo Hồng Kông trấn áp người biểu tình và sau đó sẽ tố cáo và rút phế con rối Lương Chấn Anh.
Và Vẫn liên quan đến thời sự tại châu Á, nhật báo Le Monde được quan tâm đến thời sự tự do ngôn luận tại Thái Lan đang bị bóp nghẹt từ sau cuộc đảo chính vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Đất nước này từ lâu vốn được ca ngợi có một mô hình cởi mở về chính trị trên bán đảo Đông Dương, tuy nhiên quân đội đã bãi bỏ quyền bày tỏ ý kiến và phạt nặng tội khi quân phạm thượng.
Tờ báo thuật lại, một nhóm sinh viên và giáo sư tổ chức hội thảo tại một cơ sở trường đại học gần Bangkok với chủ đề Khóa học Dân chủ chương 2, sự sụp đổ của những nhà độc tài ở các quốc gia ngoại quốc. Lớp học kéo dài chưa tới 10 phút thì một toán khoảng 30 cảnh sát ập đến. Với giọng điệu đe dọa, họ ra lệnh phải chấm dứt buổi học và dưới ánh mắt của quân đội, điều này đe dọa đến an ninh quốc gia, theo lời kể của Abhichat Bonsawat, một sinh viên học thạc sĩ. Bốn giáo sư bị đưa về đồn cảnh sát. Cũng theo lời sinh viên trên, từ sau khi xảy ra đảo chính, người dân không được bàn luận bất cứ điều gì. Theo Tổ chức Ân xá Thế giới Amnesty International, 242 người đã bị bắt giữ trong chỉ vòng 100 ngày sau khi quân đội lên nắm chính quyền Thái Lan. Ngày 12 tháng 9, tướng Prayut Chan-o-cha cho biết muốn sử dụng các công nghệ thông tin mới để khép tội những ai không chú ý đến lời ăn tiếng nói vào tội khi quân phạm thượng. Từ đó, ai nấy đều tự hỏi liệu tài khoản Facebook một ngày nào đó sẽ trở thành công cụ dắt bạn vào nhà tù.
Nhìn sang thời sự tại Nam Mỹ, các nhật báo và cả hai tờ tạp chí trong tuần đều quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 tại Brazil vào ngày mai. Nhận định chung của các nhật báo là qua các kết quả thăm dò, hai ứng cử viên sáng giá có khả năng lọt vào vòng 2 là tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff của đảng cánh tả và nữ ứng cử viên của đảng xanh là bà Marina Silva với khoảng cách khá xít sao. Tuy nhiên, các tờ tạp chí L'Express và Le Nouvel Observateur đều tập trung phân tích về cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ứng cử viên đảng xanh Marina Silva vì bà được xem như là một hiện tượng của sự thăng tiến xã hội.
Nữ chiến binh vùng rừng rậm Amazon là từ mà Le Nouvel Observateur dành cho bà Silva. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, bà đã phải trải qua thời niên thiếu cơ cực, từng phải đi lấy mũ cao su, giúp việc nhà vân vân. Liệu bà có thể trở thành tổng thống da màu đầu tiên tại xứ sở đam mê bóng đá này? Không khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn, năm 16 tuổi, bà Silva đã nài nỉ cha cho lên thành phố để được đi học, để được chăm sóc sức khỏe. Sau đó, bà ghi danh học chuyên ngành lịch sử tại trường đại học. Cũng từ đó, con đường chính trị của bà bắt đầu từ việc tham gia công đoàn, sau đó trở thành nghị sĩ và bộ trưởng môi trường dưới thời tổng thống Lula. Nhờ vào sự nghiệp cá nhân khá ngoạn mục, bà Marina Silva thu hút được dân chúng trong một đất nước mà tầng lớp trung lưu là những người vừa thoát ra khỏi cái nghèo. Cũng giống như bà Dilma Rousseff, cô du kích từng bị bỏ tù dưới chế độ độc tài, sự thăng tiến xã hội của bà Silva được ông João Paulo Cabo Bianco, người thân cận với bà, so sánh với Nelson Mandela, mặc dù hoàn cảnh của hai người khác nhau. Le Nouvel Observateur nhắc lại, chương trình tranh cử mà bà đưa ra là chống nạn tham nhũng, phá rừng và xóa nghèo. Trong một đất nước đang rơi vào suy thoái kinh tế như hiện nay, phát biểu của bà Silva thu hút giới trẻ, dân thành thị và trí thức. Vào năm 2013, chính thành phần này đã xuống đường đòi chính phủ phải đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực y tế, giáo dục và an ninh, theo nhận định của ông Jean-Jacques Fontaine, chuyên gia về Brazil. Tuy nhiên, tạp chí cho rằng, những hứa hẹn của bà Silva không chắc đủ để đánh bại Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff và đảng lao động hùng mạnh của bà.
Liên quan đến thời sự tại Pháp, tạp chí L'Express báo động Pháp đang đứng trước nguy cơ khủng bố rất cao của nhóm thánh chiến Jihad. Đông đảo thanh niên Pháp đã gia nhập hàng ngũ thánh chiến Hồi giáo và tạp chí quan ngại về những rủi ro khủng bố mà Pháp phải đối mặt một khi thành phần này hồi hương.
Theo L'Express, cho đến nay, các biện pháp phòng chống khủng bố của Pháp tỏ ra khá hiệu quả. Kiều dân Pháp bị sát hại ở nước ngoài như tại Pakistan, Mauritania, Algeria, nhưng chưa có một cuộc khủng bố Hồi giáo nào xảy ra tại Pháp trong khoảng năm 1996 đến năm 2012. Theo François Hesbourg, tác giả sách trắng của chính phủ, đề tựa Nước Pháp trước nguy cơ khủng bố, có khoảng 1.000 người Pháp bị giết hại trong các hành vi khủng bố từ 50 năm nay, nhưng phần đông trong số đó bị sát hại trong những năm 1970-1980. Nguy cơ khủng bố tiến gần đến Pháp từ khi nổ ra cuộc nội chiến Syria cách đây 3 năm và việc can thiệp quân sự của Pháp tại Iraq trong liên minh với Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 9, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kêu gọi đặc biệt giết hại người Pháp xấu xa và ác độc từ trong nguyên văn. Hai ngày sau thì công dân Pháp Hervé Gourdain bị sát hại tại Algeria. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ, gần 1.000 người đang sinh sống tại Pháp có liên quan đến phong trào thánh chiến, trong đó 353 binh sĩ đang chiến đấu tại chỗ, gần 174 chiến binh đang trên đường ra trận, 189 người đang trên đường hồi hương hay đã về nước, 232 người có ý định bỏ Pháp gia nhập nhóm Jihad. Chưa bao giờ cuộc chiến chống khủng bố lại trở thành một vấn đề cấp thiết như lúc này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc. Đức Bình trò chuyện với Lệ Thu nhân dịp ngày 12 tháng 10 sắp tới, nữ ca sĩ sẽ qua Paris lưu diễn.
Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn không mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng diều mây tiên đó. Còn đó tiếng tre em ru, còn đó. Còn đó những đêm sao mờ hồn xa mênh mông nghe sao vi vu. Người ơi, còn nhớ mãi chưa nào thời nào vàng bướm bên nào. Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao. Còn đó con diều vật vờ, còn đó nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa.
Thời gian qua, âm nhạc Việt Nam đã trải qua nhiều biến động mang tính đột phá với những trào lưu mới, sáng tác và phát hành các sản phẩm âm nhạc trên các kênh trực tuyến. Rất nhiều giọng ca được giới trẻ ưa chuộng đã thoát thân từ những sản phẩm online. Người ta dễ dàng nhận thấy xu hướng phát hành các video nhạc hay singer, những bài hát đơn đang là trào lưu mà nhiều ca sĩ trẻ mới bước chân vào làng giải trí đang hướng tới. Chỉ cần một vài đoạn video nhạc ưng ý, đánh trúng thị hiếu giải trí của giới trẻ với những hình ảnh bắt mắt, lãng mạn, ca từ mùi mẫn nhưng không cần quá cầu kỳ gọt rũa, ngay lập tức họ được chú ý và dĩ nhiên đem đến thành công bước đầu nhanh chóng để kết nối với công chúng. Tuy nhiên, hãy khoan bàn tới chất lượng thực sự của các giọng hát. Chỉ cần đảo qua những sản phẩm được các ca sĩ trẻ phát hành một cách bội thực, với nội dung vẫn chỉ là những đề tài tình yêu đơn giản, chia tay, nuối tiếc, giai điệu và tiết tấu tuy hợp với một số bộ phận công chúng trẻ nào đó, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng những dấu ấn của đỉnh cao nghệ thuật. Cũng chính bởi thế mà những giọng ca bất hủ vượt thời gian của các ca sĩ tiền bối vẫn luôn là những chiếc phao cứu hộ, giúp cho thẩm mỹ âm nhạc của công chúng Việt Nam luôn được cân bằng, không mất phương hướng về chân thiện mỹ. Có lẽ giọng hát của nữ danh ca Lệ Thu từ hơn suốt nửa thế kỷ qua vẫn luôn nằm trong chuẩn mực ấy. Có những giọng hát chỉ thích hợp với một loại nhạc hay trong một giai đoạn nào đó của đời sống, nhưng riêng với Lệ Thu, giọng hát vững vàng, điêu luyện và đầy nội lực quyến rũ ấy dường như tồn tại trên dòng đời này là để cho mọi nguồn âm nhạc. Phong cách âm nhạc luôn bao phủ một lớp màu huyền thoại, với làn hơi khi thì cao vút như trực chờ vỡ hòa cảm xúc, lúc lại xuống trầm kìm nén với đầy sinh lực dư dả. Cho dù thời gian có xoáy theo bước chân tuổi tác, nhưng những vết mòn này chỉ thăng hoa cho tuổi nghề, tạo thêm chất liệu hiện thực cho giọng hát của Lệ Thu. Trong làng nhạc Việt quả khó tìm được ai khác hát tiếng Việt phát âm từng chữ vừa đĩnh đạc vừa chuẩn xác, vừa biểu cảm tinh tế nhưng lại rất hiện đại như cách thức mà Lệ Thu thể hiện. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm của lịch sử âm nhạc nước nhà, Lệ Thu vẫn luôn được nhắc đến như một trong những giọng hát vàng hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Vậy sức lôi cuốn của giọng hát này là ở đâu? Trong chuyên mục âm nhạc tuần này của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, mời quý thính giả cùng trò chuyện với Lệ Thu nhân dịp ngày 12 tháng 10 năm 2014 tới đây. Nữ ca sĩ sẽ có mặt trong khuôn khổ một buổi biểu diễn ca nhạc dành cho thính giả người Việt tại Paris.
Đời em như tiếng hát của lứa đôi, đời em như tiếng hát của lứa đôi.
Thưa chị, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua cái khâu giới thiệu Lệ Thu là ai, bởi vì trong cái thời buổi thông tin mở và tất cả các mạng xã hội thế này, mọi người có thông tin về chị rất là đầy đủ. Tuy vậy thì cũng mong muốn chị cập nhật lại một chút để mà bổ sung thêm những cái thông tin về trang cá nhân của chị. Hình dung thế này, nếu như ta làm một cái từ điển âm nhạc về thời gian này, về bề dày hoạt động nghệ thuật, tất cả những cái cống hiến của chị cho âm nhạc Việt thì chắc chắn là chị Lệ Thu xứng đáng phải vào trang đầu của âm nhạc Việt trước khi để cho cái thế hệ trẻ nối tiếp. Thế thì bây giờ như này, để mà chia sẻ cái trang thông tin của chị cập nhật thêm, thì chị có thể nói điều gì với thính giả của đài RFI? Chị đã là mẹ rồi, chị là bà ngoại của bao nhiêu cháu, và cuộc sống xung quanh diễn ra thế nào thưa chị ở bên Mỹ?
Vâng, trước hết Lệ Thu xin được gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả đang nghe đài của RFI. Thu đã là bà, nhưng mà là bà ngoại chứ không được bà nội, bởi vì Thu có được ba cô con gái mà không có con trai. Mới đầu thì cũng coi đó là một cái điều bất hạnh cho cái
kiểu truyền thống của người Việt, đúng không?
Vâng, thế nhưng bây giờ thì mình mới thấy rằng con gái tốt hơn con trai.
Vậy hả? Tại sao?
Vẫn nói đùa. Nói thế không phải là đụng chạm đến các đứng đàn ông đâu nhá. Bởi vì đó, theo như các bà mẹ vẫn nói với nhau đó, con trai nhà tôi đó, nó lớn lên đó, đi lấy vợ dĩ nhiên rồi, và vợ nó nắm quyền hết bao nhiêu bây giờ nó không còn gì là của tôi nữa, thí dụ như vậy. Nhưng mà con gái có đi xa hay có làm gì chăng nữa vẫn cứ luôn luôn nhớ về mẹ. Ý của Thu muốn nói là vẫn luôn luôn hướng về mẹ, gần gũi và giúp đỡ những cái gì mà mẹ cần, cũng như an ủi tinh thần của mẹ luôn luôn.
Ước gì giờ này mẹ đang ôm con trong lòng mà ru, cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu. Ước gì từ một thời xưa em đem thành mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa năm nỗi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, vui tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thơ xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Thơ xuân là rượu tràn trên giấy, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ tưng bừng, chan hòa nhạc lòng là nơi mơ người về tương. Xuôi tuôn lệ mừng
vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân.
Vâng, cụ thể hơn ở trong gia đình chị Lệ Thu chẳng hạn, như là trong ba số người con gái đó thì có những ai theo con đường nghệ thuật của mẹ?
Rất tiếc là trong ba cô con gái không một người nào
theo
đi hát cả.
Vậy hả?
Vâng, điều đó thì cũng là tiếc, thế nhưng Thu lại không có khuyến khích các con theo cái con đường nghệ thuật. Bởi vì theo như Thu thấy đó, thứ nhất đó, đi vào trong đường nghệ thuật nó cũng trông gai lắm.
Uh-huh.
Nhất là con cái của những cái người vốn đã có tên tuổi
rồi. Dựng được cái tên tuổi của mình rồi.
Họ khó dựng ghê lắm. Tại vì chính trong cái tâm lý của họ, họ cho rằng là mình phải nương nhờ vào cái tên tuổi và cái bóng của mẹ. Thành ra họ không có thích lắm. Suy từ cái điều đó ra, cộng thêm với Thu muốn là các cháu học hành cho đến nơi đến chốn, chứ không có lông bông như những nghệ sĩ mà lăn lóc gió sương. Tại vì nó đã thành cái câu rồi, đời nghệ sĩ lăn lóc gió sương. Thêm nữa là trong cái con đường nghệ thuật đó, về bề mặt đó thì hào nhoáng và đình đám lắm, thế nhưng mà bên trong nó cũng
có nhiều cái
nỗi chuyền chuyền lắm. Và thí dụ là đàn bà con gái, nếu mình không được một phần cứng rắn của thế hệ trước của các cụ mà là nghiêm khắc mà siết cổ con thù để dạy dỗ mình đó, thì dễ bị sa ngã lắm. Thế vì vậy cho nên Thu không khuyến khích, và rất tiếc là trong ba cụ con gái không một người nào đi hát cả.
Nghệ thuật của mẹ.
Vâng.
Lạnh lùng sương réo mây, buồn ngơ các bóng chim bay, mây tím răng sau đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lưu thư bao vơ, nghe lá hoa rừng sắc sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối. Nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dung chỉ cành hoa lá khi tà dương đã khuất non xa. Màu chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắt nhớ thu xưa. Tôi biết em chờ gió mưa, người đi về đâu ngàn lối. Màu hoa chiều thu phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sao chưa chan. Mà bóng chiều phai vàng úa, mưa xóa tình quen biết nhau, chết chi cho lòng đớn đau.
Thưa chị, trước khi chia tay với thính giả của đài RFI, xin hỏi chị một câu hỏi chót. Sự nghiệp âm nhạc của chị thì rất là lẫy lừng rồi, chúng ta không có phủ nhận điều đó, nhưng mà dường như nó cũng không có tỷ lệ thuận với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Vậy thì theo chị, đó là cái giá mà một người nghệ sĩ phải trả vì đôi khi có thể họ cống hiến vào nghề nghiệp quá và sao nhãng gia đình, hay chỉ đơn thuần đó là cái số mệnh của con người ta như vậy, hay là theo chị thì đó có thể là một cái sự bất công?
Nếu mà thượng đế mà cho được một vài điều gì đó thì mình phải chịu thiệt một cái khác. Mà nhất là cái cuộc sống của những người nghệ sĩ đó luôn luôn là những cái vất vả. Cứ nghĩ mà coi, cứ cuối tuần để mà ở nhà với nhau, với con cái, với gia đình thì lại vắng mặt. Và những cái lễ lạc hay là những cái ngày quan trọng nhất thì mình lại không bao giờ có mặt ở nhà. Hay là mình đi đằng đẵng những ngày tháng cả đến 2-3 tháng trời. Thì ở nhà thử hỏi các con mình ai là người chăm sóc và dạy dỗ. Rồi đấy là chưa nói đến những đức ông chồng buồn quá đi chơi vỡ chơi vẩn chẳng hạn thế. Thì là đổ vỡ là cái chắc
thôi. Theo chị đó là cái giá phải trả, phải không ạ?
Cái giá phải trả. Nó luôn luôn là như vậy. Khi mình được cái này phải mất cái kia.
Vâng, những chia sẻ của chị rất là vui vẻ, rất là cởi mở, rất là hào phóng. Xin cảm ơn chị rất nhiều và rất mong gặp lại chị trên sân khấu Paris trong thời gian tới.
Vâng. Cho gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả của RFI.
tiếng hát bay trên hàng phố bâng quâng. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mùa lật trên trời không. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vội về. Bàn tay nào đưa em trong lòng vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em. Dù em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta gần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu. Dù em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta gần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình. Ngày sau khi ta gần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình nhớ.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ có bài học tiếng Pháp, Comment vous les affaires, bài thứ 32, sau đó là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI Les Voix du Monde.